tin để thấy. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, ai đó đã nói rằng, điều bạn tìm được tùy thuộc ở điều bạn tìm kiếm. Có hai tù nhân cùng nhìn xuyên qua song sắt của cánh cửa nhà tù. Một người chỉ thấy bùn lầy nước động, người kia lại thấy cây cối và trăng sao. Thánh nữ Bernadette đã có lần bị một người vô thần phỏng vấn. Sau khi đã nghe chứng từ của thánh nữ, người vô thần này tuyên bố như sau: tôi không tin cô. Thánh nữ liền trả lời: trách nhiệm của tôi là kể cho ông nghe những gì tôi đã thấy, chứ không phải làm cho ông tin. Tác giả Stanley Chucky, người đã được trao tặng giải thưởng Templeton vì những đóng góp trong việc phát huy tôn giáo, đã đưa ra nhận xét như sau: các phép lạ tại Lộ Đức không bao giờ có tính cưỡng bách. Một phép lạ thực sự đến từ Thiên Chúa không bao giờ tước đoạt tự do của con người. Vợ chồng không bao giờ bị cưỡng bách để chung thủy với nhau. Lòng chung thủy là một sự lựa chọn hoàn toàn tự do. Tình yêu không phải như bài tính cộng 2 với 2 là 4, bắt buộc con người phải đón nhận. Cha Teilhard de Chardin, vị linh mục dòng tên nổi tiếng trong ngành khảo cổ học và những khám phá về sự kiện tiến hóa, trong bài nghiên cứu có tựa đề Các phép lạ Lộ Đức và những cuộc điều tra của giáo quyền đã viết rằng, một nhà điều tra khách quan sẽ chỉ tìm thấy tại Lộ Đức thực tại khách quan mà thôi. Nhà thần học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 là cha Karl Rahner, vốn là một nhà tư tưởng luôn ý thức về sự cần thiết phải đặt niềm tin trên thực tại khách quan. Ngài không bao giờ dựa trên cảm xúc để đưa ra những suy tư, triết lý và thần học. Dù vậy, nhà thần học nổi tiếng này vẫn khẳng định rằng một niềm tin không dẫn đến kinh nghiệm yêu thương sẽ chỉ là một niềm tin cằn cỗi. Trong bài nghiên cứu có tựa đề Thị Kiến và Mạc Khải, cha Rahner viết rằng, những lần hiện ra của Đức Mẹ thực sự đánh động dân Chúa và khơi dậy một sự đáp trả nhiệt tình với sứ điệp. Dân chúng được đánh động bởi tình yêu và sự quan tâm của Chúa dành cho họ. Họ biết rằng, Ngài muốn dùng những phương thế khả giác để thúc đẩy sự đáp trả của họ. Câu chuyện có một người Mỹ tên là Robert Guthrieman giúp chúng ta hiểu được tư tưởng trên đây của cha Rahner. Năm 1974, khi lên 14 tuổi, Robert cảm thấy đau trong lỗ tai. Một bác sĩ chuyên môn đã giải phẫu tai và cho thuốc, nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm. Robert được đưa vào bệnh viện St. Christopher tại bang Philadelphia. Các bác sĩ khám phá rằng xương tai của cậu đã bị nhiễm trùng. Ngày 7 tháng 3 năm 1974, các bác sĩ đã tiến hành giải phẫu. Họ thấy rằng hai xương tai và nhiều dây thần kinh đã hoàn toàn bị phá hủy và việc nhiễm trùng đã bắt đầu chạy lên não. Bác sĩ Turkey đã cho mẹ của Robert biết rằng cậu sẽ hoàn toàn bị điếc. Nếu cần, các bác sĩ sẽ giải phẫu thêm hai lần nữa, nhưng cũng không hy vọng tái lập khả năng nghe của cậu. Mẹ của Robert và gia đình bắt đầu cầu nguyện và khấn với một vị nữ tu thánh thiện tên là Catherine Trexell, qua đời hồi năm 1955. Vị nữ tu này đã thiết lập một tu viện chỉ cách chỗ ở của gia đình Robert không đầy 2 cây số. Mẹ của Robert khấn với nữ tu Catherine Trexell như sau: mẹ đã từng là một người láng giềng tốt với chúng con khi chúng con gặp thử thách. Giờ đây xin giúp đỡ chúng con. Robert đã từng là một cậu bé giúp lễ trong nhà nguyện của tu viện. cậu thiếu niên nằm liệt trên giường. Một cánh tay được phủ trùm bằng những tấm vải băng. Một người nào đó bỗng gọi tên cậu. Cậu nghe rõ ràng có người gọi cậu. Người mẹ báo cho bác sĩ biết con của bà vừa nghe được với lỗ tai bị hư hỏng. Nhưng bác sĩ lắc đầu. Làm gì có chuyện đó? Hai xương của tai đã hoàn toàn bị hư hỏng. Bác sĩ không muốn điều tra thêm. Robert xuất viện ngày 13 tháng 3. Một tuần lễ sau, bác sĩ Turkey xem xét lại vết mổ và nói với mẹ cậu phải mang cậu trở lại bệnh viện vào đầu tháng 4 để được xét nghiệm lại. Sau khi đã xét nghiệm kỹ càng, ông tuyên bố như sau. Tôi không thể tưởng tượng được. Tôi không thể tưởng tượng được. Cậu bé đang hồi phục. Ông giải thích rằng thịt đã liền lại để lấp đầy lỗ trống trong màng nhĩ. Sau khi làm một thử nghiệm về nghe, ông loan báo với mọi người rằng khả năng nghe của cậu bé đã được hồi phục. Ngày 23 tháng 9 năm 1974, Robert được xét nghiệm lần cuối cùng. Tai và khả năng nghe của cậu hoàn toàn trở lại bình thường. Các bác sĩ đã đọc lại hồ sơ do bác sĩ Turkey thiết lập và đồng thanh tuyên bố rằng đây là điều không thể giải thích được về phương diện y khoa. Chân phước Catherine Drexel là cháu nội của người sáng lập ngân hàng Philadelphia. Lúc còn là một thiếu nữ, Catherine đã đi du lịch trên khắp nước Mỹ và Âu Châu. Cô rất tích cực trong các hoạt động xã hội tại Philadelphia. Trí thông minh, tính hoạt bát và nhất là nét đẹp duyên dáng của cô đã làm cho nhiều chàng trai phải lòng. Tuy nhiên, cô vẫn luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó trong cuộc sống của mình. Và nhất là cô cảm thấy rất bất mãn về những bất công mà người da đen và thổ dân phải gánh chịu trong xã hội Hoa Kỳ. Trong một chuyến đi Âu Châu, cô đã xin được một cuộc ý kiến với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Cô quyết định trao tặng một số tiền lớn cho một dòng tu nào đứng ra giúp đỡ người da đen và thổ dân. Nhưng Đức Giáo Hoàng hỏi lại cô. Liệu có dòng nào sử dụng số tiền ấy một cách hữu hiệu không? Tại sao con không đứng ra lập dòng ấy? Catherine trở lại Hoa Kỳ và chính mình đứng ra thành lập một hội dòng chuyên phục vụ người da đen và thổ dân. Năm 1935, dòng các nữ tu thánh thể do Catherine thành lập đã có được 49 nhà. Nữ tu Catherine đã sử dụng trọn vẹn 12 triệu Mỹ Kim của hồi môn vào công cuộc giúp đỡ người da đen và thổ dân. Đức Thánh Cha John Phao Lô Đệ Nhị đã tôn phong chân phước cho nữ tu Catherine Drexel ngày 20 tháng 11 năm 1988. Phép lạ mà Chúa đã thực hiện nhờ lời bầu cử của nữ chân phước và do lòng tin của mẹ của Robert đã là một điều kiện cần thiết để giáo hội đưa vị chân phước này lên bàn thờ. Lòng tin là điều cần thiết để được phép lạ. Đây là điều đã được Chúa Giêsu khẳng định nhiều lần trong Tin Mừng. Một trong những phép lạ lộ đức được giáo quyền nhìn nhận là trường hợp xảy ra cho ông Jean-Pierre Bailly hồi năm 1987. Ông Bailly bị tê liệt năm ông được 47 tuổi. Ngày 9 tháng 10 năm 1987, trong ngày hành hương cuối cùng tại Lộ Đức, ông được các linh mục xức dầu bệnh nhân và được chữa lành tức khắc. Nhưng ngoài việc được chữa lành trong thân xác, ông Bailly còn cảm nhận được một sự chữa lành nội tâm quan trọng hơn nhờ bí tích hòa giải. Sau khi văn phòng y khoa Lộ Đức nhìn nhận phép lạ, ủy ban do Đức Giám mục Giáo phận Angoulême thiết lập tuyên bố rằng đây là một phép lạ được giáo quyền nhìn nhận. Trong bản tuyên ngôn, Đức Giám mục Giáo phận Angoulême không gọi đó là phép lạ. Ngài dùng thuật ngữ của Thánh Gioan để gọi đó là một dấu lạ. Một dấu lạ để mời gọi con người tin hơn là cưỡng bách con người phải tin. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.